Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 164. Giê-xu nói về bổn phận giữa mẹ chồng và con dâu.
Núi non màu mỡ và cây cối rậm rạp của Vizcala trình diện một chỗ nghỉ ngơi giữa cây xanh, gió nhẹ, nước và chân trời luôn luôn huy hoàng và thay đổi theo phương hướng mà người ta nhìn về. Phía bắc là sự liên tiếp của các đỉnh cao, cây cối rậm rạp với màu xanh rất thay đổi. Người ta thấy như trái đất vươn lên vòm trời xanh để dâng hiến tất cả vẻ đẹp của cây cỏ, để tỏ lòng biết ơn vì nước và những tia sáng mặt trời mà nó nhận được. Ở phía đông bắc, đôi mắt sau khi đã say mê dừng lại trên một báu vật mà màu sắc thay đổi theo giờ khắc và ánh sáng, tức là ngọn đại Hermon. Nó vươn cái đỉnh cao nhất lên như một ngọn tháp bằng kim cương, bằng miêu ngọc, lam ngọc lợt hay hồng ngọc sắc dịu, hoặc thép vừa chui, tùy theo mặt trời chiếu trên nó hay rời bỏ nó. Đôi mắt lại hạ thấp cái nhìn dọc theo các sườn dốc xanh ngát của các cao nguyên, các đỉnh, các đèo, các nơi thẳng đứng, làm thành cái bệ của ông hoàng đế khổng lồ. Rồi đây, khi hơi quay về phía đông, người ta thấy vùng cao nguyên mênh mông xanh rợn của Karamiti và Oramiti trải ra trước mắt, được bao bọc ở phía đông bởi các ngọn núi mờ mờ trong sương mù ở xa. Ở phía tây bởi màu xanh khác dọc theo bờ sông Jordan và ghi dấu miền thung lũng, và ở gần nhất là hai hồ Mason huy hoàng như hai viên lam ngọc, tạo thành cái nền của một đồng bằng tưới tiêu dồi dào, và vùng Tiberia đẹp như bức tranh màu phấn tinh tế ở giữa các ngọn đồi bao quanh nó với hình dáng và màu sắc khác nhau, và với những bờ hồ muôn năm hoa nở, giấc mơ đông phương, với các khóm thốt nốt mà gió của các ngọn đồi làm gợn sóng các ngọn cây. Bài thơ về cái hồ đẹp nhất của chúng ta, với sự bình lặng của làn nước và sự canh tác ở quanh bờ. Rồi ở phía nam là Tabor, với cái đỉnh đặc thù và ngọn tiểu Hermon xanh tươi canh chừng trên đồng bằng Ishtalon, mà người ta đo lường bề mặt trong cái khung của chân trời, không một ngọn núi nào làm gián đoạn. Thấp hơn nữa về phía nam là cái núi cao hùng vĩ của xứ Samari, tới múc mắt về phía Jude. Một phía duy nhất người ta không nhìn thấy là phía tây, nơi có ngọn Carmel và đồng bằng đi về Ptolemy. Nhưng bị khuất bởi một ràng cao hơn Carmel và che tầm mắt, từ chỗ này người ta nhìn được những phong cảnh đẹp nhất Palestine. Giê-xu tiến bước trên con đường ở giữa các ngọn núi, khi thì một mình, khi thì đi với các người nọ người kia trong số các môn đệ của người. Một lần, người dừng lại để vuốt ve các đứa con của một người một đồng đang chơi bên đàn vật, và người nhận sữa mà người một đồng biếu cho thầy và các người của thầy. Vì ông nhận ra Giê-xu nhờ những người khác đã thấy người và mô tả cho ông. Một lần khác, người nghe một bà già nhỏ, bà không biết người là ai, nhưng bà kể các khó khăn mà nàng dâu gây cho bà vì gắt gỏng và không biết kính trọng. Giê-xu thương bà nhỏ, nhưng kích lệ bà kiên nhẫn để dẫn người ta tới lòng tốt bởi lòng tốt.
Bà phải như một bà mẹ đối với cô ta, dù cô ta không ăn ở như con gái đối với bà. Hãy chân thành, nếu thay vì là con dâu, cô ta là con gái của bà, thì bà có thấy các khuyết điểm của cô ta trầm trọng như vậy không?
Bà già nhỏ suy nghĩ, rồi thú nhận.
Không, nhưng một con gái thì luôn luôn là một con gái.
Vậy nếu một trong các con gái của bà nói với bà rằng, trong nhà của chồng nó, mẹ chồng bạc đãi nó, thì bà nói sao?
Nói rằng bà ta độc ác, vì bà ta phải dạy cho nó các thứ gia dụng. Mỗi nhà có cái của nó. Một cách nhân từ, nhất là nếu cô vợ còn trẻ. Tôi nói rằng, bà phải nhớ lại thời kỳ bà là cô dâu mới. Bà được sung sướng biết bao vì tình yêu của mẹ chồng. Nếu bà có đủ may mắn để thấy rằng mẹ chồng bà tốt, và bà khổ sở chừng nào nếu bà có một mẹ chồng độc ác. Và đừng bắt người ta phải khổ những điều bà đã không phải chịu. Hoặc đừng bắt người ta phải khổ vì bà đã biết thế nào là khổ. Ôi, con sẽ bảo vệ con gái con.
Con dâu của bà bao nhiêu tuổi rồi?
Thưa Rabbi, 18. Và nó đã lấy Gia-cóp được 3 năm rồi.
Quá trẻ, cô ấy có trung thành với chồng cô không?
Có chứ. Luôn luôn ở nhà và luôn luôn dễ thương đối với nó. Và với thằng bé Levi và với con bé. Con bé có tên là Anna, giống như tôi. Nó xin vào lễ vượt qua và nó rất xinh.
Ai đã muốn đặt tên cho nó là Anna?
Maria đó. Levi là tên của bố cô, và Jacob đã lấy để đặt cho đứa đầu lòng. Còn Maria, khi nó có đứa bé gái, nó nói, cho đứa con gái này tên của mẹ anh.
Và điều đó bà không cho là vì tình yêu và kính trọng sao?
Bà già nhỏ suy nghĩ. Giê-xu tiếp.
Cô ta thật thà, cô ta luôn luôn ở nhà, cô ta là người vợ tình nghĩa và là bà mẹ dễ thương, cô ta lo lắng làm vui lòng bà. Cô ta có thể đặt cho con bé tên của mẹ riêng cô, nhưng cô đã đặt tên bà. Cô ta làm vinh dự cho nhà bà bằng lối sống của cô.
Ôi, về điều đó thì đúng. Cô ta không giống như cái cô Giê-xu-sa-ben khốn nạn.
Vậy tại sao bà lại có những lời than thở phàn nàn về cô ta? Bà không thấy là bà có hai cái thước, trong khi bà xét đoán con dâu bà khác với điều bà sẽ xét đoán về con gái của bà sao?
Là vì cô ta đã lấy mất tình yêu của con trai tôi. Trước nó hoàn toàn thuộc về tôi, bây giờ nó yêu cô ta hơn tôi.
Sau cùng, cái lý lẽ ước đoán thật sự và vĩnh tồn của các bà mẹ chồng đã tràn ra khỏi con tim của bà già nhỏ, cùng một trật với nước mắt bà.
Con trai bà có thiếu sót với bà điều gì không? Từ khi nó lấy vợ, nó có chảnh mảng với bà không?
Không, tôi không thể nói điều đó. Nhưng tóm lại là bây giờ nó thuộc về vợ nó.
Bà già rên rỉ và khóc mạnh hơn. Giê-xu có một nụ cười êm ái, thương xót đối với bà già nhỏ ghen tương. Nhưng cũng như người luôn luôn êm dịu, người không khiển trách bà, người động lòng trắc ẩn cho bà mẹ, và người tìm cách làm cho bà nguôi ngoai. Người đặt một bàn tay trên vai bà già nhỏ, như để hướng dẫn bà, vì nước mắt làm mờ mắt bà. Có lẽ để nhờ sự tiếp xúc đầy tình yêu này, bà cảm thấy được an ủi và được chữa lành. Và người nói,
mẹ à, như vậy là không tốt phải không? Chồng bà đã làm như vậy đối với bà, và mẹ ông vẫn có ông, đâu có bị mất như bà nói và nghĩ. nhưng bà ta có bị kém đi một tí tình yêu bởi vì chồng bà chia sẻ nó giữa bà và mẹ ông. Còn về phía người cha của chồng bà, ông ta đã hoàn toàn hết thuộc về mẹ ông để yêu người mẹ của các con ông. Và như vậy, từ thế hệ này qua thế hệ kia, trở lên qua dòng thời gian cho tới Eva, người mẹ đầu tiên nhìn thấy con cái chia sẻ với vợ chúng tình yêu mà trước đó chúng độc nhất chỉ dành cho cha mẹ. Nhưng sách Sáng Thế đã chẳng nói, sau cùng đây, xương của xương tôi và thịt của thịt tôi. Vì bà, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ ông để kết hợp với vợ ông và cả hai chỉ còn là một thân xác. Bà sẽ nói, đó là lời nói của người đàn ông. Đúng, nhưng người đàn ông nào? Ông ta đang ở trong tình trạng vô tội và có ân sủng. Ông phản chiếu đấng khôn ngoan đã tạo dựng nên ông một cách trong sáng. Và ông biết chân lý về việc đó. Nhờ ân sủng và sự vô tội, ông cũng có các ơn khác của Thiên Chúa trong mức độ tràn đầy. Tình cảm của ông phục tùng lý trí. Ông có một thần trí không bị làn hơi của tình dục phủ mờ. Nhờ vào kiến thức cân xứng với tình trạng của ông đã nói những lời của chân lý. Vậy ông là tiên tri. Bà biết rằng tiên tri tức là nói nhân danh một người khác, và vì các tiên tri thực luôn luôn nói những điều phù hợp với thần trí và về tương lai, cho dù vẻ bề ngoài của nó phù hợp với hiện tại và thân xác. Quả vậy trong tội lỗi về thân xác và các sự kiện hiện tại có những hạt giống về các hình phạt tương lai hoặc các sự kiện tương lai có căn nguyên trong các biến cố xa xưa. Ví dụ việc đấng cứu tinh đến có nguồn gốc là tội Adam và các hình phạt của Israel được các tiên tri nói trước có cái hạt giống của chúng trong lối sống của Israel. Như vậy, đấng kích thích làn môi của các tiên tri để nói những điều thuộc về thần trí thì chỉ có thể là thần trí vĩnh cửu, đấng nhìn thấy mọi sự trong một hiện tại vĩnh cửu. Chính thần trí vĩnh cửu nói trong các thánh vì người không thể ở nơi người tội lỗi. Adam đã là thánh, tức là sự công chính tràn đầy nơi ông, và nơi ông hiện diện mọi nhân đức, vì Thiên Chúa đã đổ vào trong tạo vật của người sự sung mãn của các ơn người. Hiện tại, để đạt tới sự công chính và chiếm hữu các nhân đức, con người phải rất vất vả, vì nó mang ở trong nó những cái ổ phát sinh điều ác. Nhưng nơi Adam không có những cái ổ này, trái lại ông có ân sủng, làm cho ông chỉ hơi ở bên dưới đấng tạo hóa của ông một tí. Bởi vậy các lời từ môi ông nói là các lời của ân sủng. Vậy một trong các lời của chân lý là lời này. Vì bà người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ ông để kết hợp với vợ ông, và họ chỉ còn là một thân xác. Điều đó tuyệt đối và thực sự đến nỗi đấng rất tốt lành để an ủi các người cha và các bà mẹ, sau đó đã đặt trong luật của người giới răn thứ 4. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi. Điều răn này không chấm dứt với việc kết hôn của người đàn ông, nó vẫn kéo dài sau sự kết hôn. Trước đó, theo bản tính tự nhiên, các người tốt vẫn tôn kính cha mẹ họ, cả sau khi đã bỏ các ngài để thiết lập một gia đình mới. Từ thời ông Mô-xê, đó là sự bó buộc của lề luật. Và điều đó là để làm dịu nỗi khổ của các cha mẹ, quá thường bị con cái quên lãng sau khi chúng kết hôn. Nhưng lề luật không hủy bỏ lời tiên tri của Adam, vì vợ mình, người đàn ông sẽ bỏ cha mẹ. Đó là một lời chính đáng và sống động, nó phản chiếu tư tưởng của Thiên Chúa. Mà tư tưởng của Thiên Chúa thì bất biến, vì nó chọn lành. Vậy bà là bà mẹ, bà phải chấp nhận tình yêu của con trai bà đối với vợ nó, không ích kỷ, và bà cũng sẽ là thánh. Ngoài ra mọi sự hy sinh đều có phần thưởng. Ngay từ ở trái đất này, bà không thấy êm đềm được ôm ấp các cháu của bà, các đứa con của con trai bà sao? Và chẳng êm đềm sao lúc xế chiều của đời bà ở giấc ngủ sau cùng của bà có ngay bên cạnh bà tình yêu tế nhị của một người con gái để thế chỗ cho những đứa con gái khác mà bà không còn ở trong nhà.
Làm sao ngài biết rằng các con gái tôi, tất cả đều lớn hơn thằng con trai? Đã kết hôn và ở xa đây. Ngài cũng là tiên tri sao? Ngài là vị Rabbi. Các nút trên áo ngài chứng tỏ điều đó. Nhưng cho dù ngài không có những nút đó, thì lời của ngài cũng nói lên điều đó. Vì ngài nói như một vị đại tiến sĩ. có lẽ ngài là bạn của Gamaliel. Bữa hôm kia, ông ta đã ở đây. Bây giờ thì tôi không biết. Và có rất nhiều rabbi ở với ông ta. Và nhiều người trong số môn đệ ưu ái của ông. Nhưng ngài, có lẽ ngài tới trễ.
Tôi biết Gamaliel, nhưng tôi không đi tìm ông ta. Cả đến tôi không vào Giscala.
Nhưng ngài là ai? Chắc chắn là một rabbi. Nhưng ngài nói còn hay hơn Gamaliel.
Vậy hãy làm điều tôi nói với bà, và bà sẽ được bình an trong lòng. Chào bà mẹ, tôi đi tiếp. Bà thì chắc bà vào thành phố.
Đúng, bà mẹ. Những rabbi khác đâu có khiêm tốn như vậy trước một đàn bà tội nghiệp. Chắc chắn, kẻ đã cưu mang ngài còn thánh hơn cả Chúa Đức. Vì bà đã cho ngài con tim êm đềm này đối với mọi thụ tạo.
Thực sự bà ấy là thánh.
Nói cho tôi tên bà đi.
Maria.
Còn tên ngài?
Giê-xu.
Giê-xu.
Bà già nhỏ kinh ngạc. Cái tin này làm bà tê cứng và chồng bà tại chỗ.
Chào bà, bình an cho bà.
Và Giê-xu bước đi mau lẹ, hầu như chạy, trước khi bà già hoàn hồn. Các tông đồ theo người với cuồng nhịp bước, trong khi gió làm phất phơ y phục của họ. Họ thật sự bị theo đuổi bởi tiếng kêu của người đàn bà. Bà năn nỉ.
Xin các ngài dừng lại. Rabbi Giê-xu, xin ngài dừng lại. Tôi muốn nói với ngài một điều.
Họ giảm tốc khi các lá của ngọn núi rậm rạp đã che khuất họ. Từ con đường dùng cho lừa ngựa đi này, người ta không còn nhìn thấy con đường dẫn về Riscala nữa.
Thầy nói quá hay với người đàn bà.
Bartolomeo nói.
Bài học của vị tiến sĩ. Tiếc là bà ta có một mình.
Jacobe Andre nhận xét.
Tôi muốn nhớ những lời này.
Pedro kêu lên.
Người đàn bà đã hiểu, hay hầu như vậy. Sau khi biết được tên thầy, bây giờ bà sẽ nói về thầy trong thành phố.
Thomas nói.
Miễn là bà ta đừng chọc các con ông và không xua chúng đuổi theo chúng ta.
Judas Iscariot lẩm bẩm.
Ồ, bây giờ chúng ta đã xa rồi. Và ta đâu có để lại dấu vết trong các khu rừng này. Chúng ta sẽ không bị quấy rầy.
Andrew nói với vẻ lạc quan.
Dù có bị phiền, thầy đã xây dựng bình an trong một gia đình.
Giê-xu trả lời cho mọi người.
Thật là các bà, tất cả các bà nhà đều giống nhau.
Phê-rô nói.
Không, chúng ta đã biết những bà tốt. Anh có nhớ bà mẹ chồng của Jerusa ở Daco không? Và mẹ chồng của Doca ở Cesare Philippe không?
Nhưng đúng, Jacobe, cũng có mấy bà tốt.
Pedro nhìn nhận, nhưng chắc chắn ông nghĩ rằng bài nhạc của ông là một vết thương. Giê-xu ra lệnh.
Chúng ta hãy dừng lại đây để ăn uống. Rồi sau đó chúng ta vào làng ở thung lũng để qua đêm.
Họ dừng lại tại một khu lòng trảo nhỏ xanh tươi, giống như ở trong một cái vỏ sò xanh vĩ đại, được cẩn vào trái núi và mở ra để đón khách hành hương trong bình an. Ánh sáng êm dịu, mặc dầu giờ nóng bức vì các cây cao to lớn tạo thành một cái vòm rì rào ở bên trên đồng cỏ. Gió nhẹ thổi qua miền núi làm dịu nhiệt độ. Một con suối nhỏ êm đềm, trải như một tia bạc giữa hai tảng đá đen. Nó hát nhẹ trong khi biến mất vào lớp cỏ dày, ở cái lòng suối tí hon mà nó đã đào, chỉ rộng chừng hơn gang tay. Hoàn toàn bị che phủ bởi cỏ ở bên bờ, rợn sóng trong gió nhẹ, rồi nó đổ xuống bờ dốc hiểm ở phía dưới. Chân trời đóng khung giữa hai thân cây đồ sộ. Một chân trời lờ mờ và xa xăm về hướng núi Liban, một quang cảnh tuyệt vời.
Trần gian bao cay đắng, những khó khăn vùi dập con, trong đau thương con vẫn không trông cậy. Người yêu đồng chung vai, nâng đỡ nhau trong cuộc sống này. Con yên tâm trong niềm tin yêu, bao khó nguy đang chờ đợi mình. Con mang trên vai bao trách nhiệm, con nhận hôm nay chấp nhận yêu với tình yêu, vì có Chúa con có ngại nề chi.
Ngày hôm nay muôn hoa thơm tô được bước đường, muôn cánh chim vui đùa, Chúa chúc lành cho duyên thắm.
Rồi mai sau cho yêu thương kết tinh hoa đời, bên nhau tràn hạnh phúc trên đường về quê thắm tươi.
Con biết yêu là xa biệt, một mái nhà thân yêu thơ ấu, xin Chúa thương cùng mẹ cha, thương yêu con tha thứ bao lỗi lầm, để con luôn được an tâm vui bước đi gánh lập gia đình.
Con băn khoăn chưa tròn phần con, chữ hiếu con chưa tròn một phần, vì tình thương xin thương tha con, xin giúp con trên đường con đi với mẹ cha, với tình yêu, tình với hiếu con mang nặng đời con.
Ngày hôm nay muôn hoa thơm tô được bước đường, muôn cánh chim vui đùa, Chúa chúc lành cho duyên thắm tươi.
Chúa duyên thắm tươi. Rồi mai sau yêu thương kết tinh hoa đời, bên nhau tràn hạnh phúc trên đường về quê thắm.
Ngày hôm nay muôn hoa thơm
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.